Nếu mà chúng ta hiểu cho thấu đáo thì tất cả pháp ở thế gian đều nằm ở trong đối đãi. Ví dụ như ở đây tổ nói nè, căn cứ trên ba pha là ngũ ấm nè, thập bát giới nè, thập nhị nhập, thì nó là trùm cả người và cả ngoại cảnh. Thì trong đó tất cả đều lập trên cái tương đối không, không có cái gì mà thiệt hết. Người đã trong cái tương đối thì cái này là nhân cho cái kia, hai cái đối đãi nhau mà thành lập. Cũng như mình nói tối thì đối với sáng mà có, chứ nếu là sáng hoài thì đâu có nói tối, thấy không? Cũng như tối hoài thì đâu có nói sáng. Vậy hết tối cho nên nói đó là sáng, hết sáng gọi đó là tối. Thì như vậy cái tối sáng là cái đối đãi mà lập, nó không có thiệt. Và tất cả cái khác cũng như vậy. Như vậy thì biết thế gian này tất cả đều là danh ngôn, mà danh ngôn thì nó không thật, do trên cái đối đãi mà ra. Mà đã là đối đãi mà tại sao mình chấp? Đối đãi là không thật mà tại sao mình chấp? Bởi mình chấp cho nên rồi sanh phiền não. Tất cả cái phiền não đều do cái chấp mà ra hết. Bây giờ nếu mình hiểu tất cả là pháp đối đãi không thiệt, mà không thiệt thì còn gì chấp, mà không chấp thì còn gì phiền não. Và như vậy thì từ cái không chấp đó là tự nhiên tâm mình an ổn tự tại. Là ngay trong cảnh đời này mình giải thoát. Vì vậy mình nói đối tướng và ly tướng là vậy đó. Đối tướng là không chấp thật, không tướng là thật hết, thì còn gì mà chấp. Ví dụ giờ mình nói cái này tốt mà người khác nói xấu thì mình không chịu, phải không? Nhưng mà cái này tốt là đối với cái gì nói nó là tốt. Đối cái xấu mà nói tốt, chỉ có cái gì xấu hơn. Giả sử có một bình hoa nào đẹp hơn nó nữa thì mình nói nó là sao? Nó là xấu rồi. Thì cái mà mình gọi là đẹp là xấu, bây giờ đây lát nữa nó thành xấu. Đó. Thì như vậy tất cả thế gian này đâu có cái gì cố định là tốt là xấu mà mình cố chấp. Còn ví dụ như già người uống rượu, mà nếu cái người uống rượu mỗi lần uống họ uống chừng 1/4 lít, mà gặp cái người khác mỗi lần uống 1 lần nửa lít, thì cái người uống 1/4 lít thì khen cái người uống nửa lít là hay, thấy không, giỏi quá, uống hay hơn mình uống có 1/4 lít là sai rồi, cái người này uống nửa lít là không sai thì khen. Thì như vậy cái khen của cái người uống ít khen người uống nhiều đó, cái khen đó là chân lý chưa? Cái khen đó là cái khen mà lợi hay là hại? Như vậy mà cái người uống lít được, cái người uống nửa lít khen thì có bộ hứng chí. Thì như vậy có phải là cuồng với nhau hay không? Cái khen đó chẳng qua là cái khen ở trong cái cuồng giải nhau chứ có gì đâu. Như vậy đó mà cứ lẫn quẩn không phải khen chê rồi mắc kẹt. Thì như vậy để hiểu là tất cả thế gian này nó không có một cái gì mà cứu kính chân thật trong cái đối đãi hết. Mà cái đối đãi thì không có cứu kính chân thật. Vì vậy trên hiểu rồi thì mình đừng có mắc kẹt ở hai bên. Mà nếu không mắc kẹt hai bên thì tất nhiên người đó là đạt được cái nghĩa trung đạo để nhất được. Thì như vậy quý vị thấy, nếu chúng ta chỉ cần nhớ cái lối đối đáp này mà hằng ứng dụng cho mình á, thì chắc rằng mình hết chấp. Còn nếu mà mình cứ đó, thấy cái gì cũng định nghĩa thật, cố định hết á, thì mình chấp không biết chuyện nào gỡ chuyện nào. Như vậy cho nên đồ đệ của Lục Tổ sau này á, khi mà hỏi các ngài luôn luôn là dùng cái lối đó mà đối đáp. Nhưng mà tới bây giờ thì dùng vậy không được. Dùng vậy thì người ta nói mình nói bậy, nó không hiểu gì hết. Nhưng mà sự thật nếu mà quý vị chịu khó mà nghiệm á, thì thà là nói họ không hiểu còn hơn là họ hiểu để họ chấp, phải không? Cái nào lại hơn? Cái không hiểu lại hơn hay là cái hiểu để họ chấp bậy lại hơn? Thà là không hiểu, hiểu cho đúng, chứ còn để họ hiểu mà họ chấp thì cái đó thêm bệnh chứ có lợi gì. Cho nên các tổ nói không hiểu rồi đi, chứ còn các ngài không thèm giải thích thêm. Phải thế nào là thánh như phàm mà có thánh, vậy là hiểu không hiểu rồi đi, chứ còn không mắc cách nghĩa thêm nữa. Còn mình bây giờ hỏi thánh cái mình ngồi mình cách nghĩa dài dòng này kia nọ mà rốt cuộc đầu cũng không hiểu gì hết. Cái gì tưởng như chính từ thánh là thiệt, rồi thêm cái nỗi mà chiếc tự chữ thánh theo chữ nho nữa, thôi cái đó đã dùng đã dốt mà lại còn dốt thêm nữa. rồi chữ bên chữ khẩu, bên chữ dương rồi gì đó, thì khắc nghĩa chữ đó nữa thôi, nghe làm cho người ta chết điên ở trong không cái chữ nghĩa nữa. Cho nên hiểu cho thật, người hiểu đạo lý rất đơn giản, những đơn giản, chính cái đơn giản đó làm cho người ta có thể tỉnh được. Còn nếu mà mình càng đi trong chia ly á, thì càng làm cho người ta điên thêm, chứ không bao giờ hiểu. Cho nên bây giờ phải dĩ chúng ta học đạo mà không ngộ đó là tại vậy đó. Phải học thôi mới chia ly, học rồi định nghĩa, cắt nghĩa, lung tung lăng tan riết rồi mắc kẹt chữ nghĩa hết trơn, không bao giờ ngộ. Còn hồi chưa học là hỏi cách này thì trả lời cách khác, nói hồi là có khi tỉnh cái biết liền, cái ta giác ngộ. Cái ngộ đạo cái chừng đó mới thấy cái chân thật. Đó là cái đặc biệt của vô tổ. Nên mình hiểu được cái lý này rồi thì mới thấy cái chủ yếu nhà thiền đó là không có muốn tỏ mình là thông minh, mà chỉ làm sao lợi cho cái người hỏi. Còn mình bây giờ thì luôn luôn muốn tỏ mình thông minh, mà không cần cái người hỏi có lợi hay không, nghĩa tỏ mình là hỏi gì nói thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ hết, nói cái này nói cái kia, dẫn nó đủ thứ trăm mặt ngàn mặt. Rồi hồi cái người hỏi cũng điên đầu không biết, nãy giờ mình hỏi thầy dạy cái gì cũng không biết. Đó là cái bệnh của thời đại. Cho nên chúng ta học đạo chân chính thì phải hiểu cho rõ cái lẽ mà Phật tổ dạy, rồi tự mình ứng dụng cho mình tu, và cũng dạy lại cho người khác tu, chứ đừng có lầm lẫn rồi làm cho mất cái tâm chỉ của thiền. Tâm chỉ nhà thiền là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái điều căn bản đó. Như vậy thì tổ, tôi nhắc lại cái chỗ này, tổ lập tới lập lui không biết bao nhiêu lần, tổ dạy mình á, nếu mà mình biết, khéo biết như vậy, đừng có chấp trước đối với các tướng mà mình không chấp, thì đó là cái lợi ích. Chứ còn nếu mà mình chỉ cố chấp rồi tạo những cái hình thức để cầu đạo lý thì cái đó không bao giờ thấy được tánh được. Cho nên nói là người nào y ở đây mà y theo pháp đó, nghe rồi tu hành chân chính thì đó là lợi ích vô cùng. Còn đừng có cái lối tu mà trăm vật không nghĩ. Tổ thì quở trăm vật không nghĩ, vì gì tổ sợ bị ngồi tu chứ đè xuống cho bao nhiêu vọng tưởng nó chìm nó tiêu tan hết đó. Đó gọi là trăm vật không nghĩ. Bây giờ tôi khuyên quý vị tu, có thể quý vị ngồi chơi mà nhớ tất cả cái gì cũng đối đãi không thiệt, cái gì cũng đối đãi không thiệt, hồi thì quý vị nghĩ cái gì? Ví dụ là nghĩ về người hỏi người đó là người gì, người nam, người nam đối với nữ mà lọc, thấy không, nam nữ thì đó là đối đãi của không thiệt. Rồi cái gì nữa nói là ở đối đãi không thiệt, mà không thiệt thì mình nghĩ thôi, nghĩ cái gì? Những cái mà mình suy nghĩ đó thì thấy nó không thiệt thì còn suy nghĩ cái gì? Thì như vậy chính cái khi mình nghiệm xét vậy đó là mình đã lặng tâm mà không kẹt gì hết. Còn ngồi cứ đè thì không biết gì nữa, cứ đè xuống cho nó hết thì càng đè nó càng bệnh, chứ nó không có thành cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ là mình phải thấy rõ. Ví dụ như mình ngồi mình thấy rõ thân mình nó là hư giả không thiệt, mà biết nó hư giả không thiệt thì ngôn ngữ cũng như hư giả không thiệt, rồi cảnh ngoài cũng như hợp không thiệt, thì mình biết rõ vậy. Mình biết rõ thì có giấy tâm chứ, có giấy niệm chứ, phải không? Giấy niệm mới biết, mà giấy niệm biết như vậy nó có lỗi gì không? Chính trong khi biết như vậy thì tự nhiên càng biết như vậy thì tâm mình nó càng yên, mà cái yên đó là không có đè. Còn mình bây giờ ngồi cố cứ tình mình đè đó, thì cái đó gọi là tâm vật không nghĩ, mà càng đè nó càng bệnh, nó riết rồi nó trở thành cái suy định đó, nó không có đi tới giải thoát nổi. Cho nên tổ bảo rằng phải dùng cái tương nhân đó, tức là hai cái nó đối đãi nhau mà nói, mà nhân cái đối đãi nhau nói thì mình thấy được nghĩa trung đạo, mà thấy được nghĩa trung đạo thì đó là đạt đạo chứ. Nếu mà đạt đạo thì tất nhiên mình hết mê. Còn bây giờ mà mình cứ tìm cái giác thì càng tìm nó không thấy giác. Chỉ giác là khi nào mình không có kẹt hai bên, không bị kẹt hai bên thì mới hết mê. Hết mê thì đó là giác. Mà mình học đạo cũng như dạy đạo phải đúng như vậy mới được. đó là cái đoạn phó chúc về sự giáo hóa sau này của lục tổ. Bây giờ giả sử tôi bắt trước vậy, quý vị chịu không? Hoàng Triều lại hỏi, tôi cứ nói như vậy. Hỏi Bồ Đề, tôi lấy phiền não đó. Hỏi Thánh, tôi lấy phàm đó, thì quý vị chịu không? Thì nếu chúng ta có học rồi, thì khả dĩ chúng ta chấp nhận. Còn những người chưa học thì không bao giờ chấp nhận được điều đó.